Bây giờ trước bây giờ hôm nay đến U và Di, nhưng mà trước hết có câu hỏi. Hỏi nói rằng mình quy y lần rồi là thôi, hay là quy y nữa cũng được. Mình có quyền tự do thì muốn quy y bao nhiêu lần cũng được. Quy y Phật mà sao còn keo kiết quy y lần hả? Bây giờ có nhiều người nói quy y Tam Bảo, quy y lần. Bây giờ thành ra học Phật pháp mình phải nghe kỹ lắm. Học Phật pháp mình lấy thí dụ mà, chứ nó không phải là giống vậy nghe. Giống như coi bói á. Có nhiều người cũng biết bói sơ sơ, nhưng mà cũng hay đi nói với mọi người lắm. Tuổi gì, tuổi gì, tuổi gì vậy? Tuổi gì cũng bấm. Cũng bấm bấm mà thực ra biết sơ sơ à. Xong rồi cũng nói, mình nghe cũng khớp lắm á. Nhưng mà thực sự á, cái bói nó cũng phức tạp lắm. Rồi cứ nghe, tuổi anh tỷ, anh tỷ. Tuổi tí, tuổi tỵ á. Thế là mình bảo là khắc, 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 khắc. Như vậy á. Mà đâu, tuổi đó khác, nhưng mà thực ra coi đúng á, nó nhiều lắm, chứ nó không có phải cứ là tí ngọ mẹo dậu dần thân tị hợi đâu. Nó còn giáp ất bính đinh mậu kỷ, nó còn ngày tháng tùm lum thứ đó nữa. Thành ra mấy mấy cái anh bói lang á, biết sơ sơ là cứ thế nói thì mình nghe anh khớp sợ. Thì cũng vậy, Phật pháp cũng vậy, mình phải biết rất kỹ. Đó. Thì ra khi mà nói rằng là tam quy một lần thôi, tam quy lần nữa, không có chuyện nói là không có được. Mà nó chỉ có nghĩa là vô dụng, vô ích. Cũng như là thí dụ như mình ăn rồi, ngay cái bữa hôm bữa trưa ăn rồi, bây giờ ăn nữa thì nó dư. Mình quy y rồi, rồi quy y nữa thì nó đâu có thêm gì đâu mà phải quy y nữa. Đó, cái nghĩa nó nằm chỗ đó. Chứ không phải là chỉ được quyền quy y một lần. Thành ra nghe không có kỹ, không có gì hết, rồi cái nghĩ thành ra là chỉ được quyền như vậy thôi. Mà nó nằm ở cái chỗ là mình đã quy y rồi, mình quy y nữa làm sao? Nó dư chứ ai cấm đâu. Đó. Nhưng mà bây giờ cái chỗ mà hôm nay mình phải học cái này là nó nằm chỗ nào? Bởi vì quy y Tam Bảo thọ giới. Đó, mình mới nghe cho nó kỹ là nó có hai phần là nguyện và hành. Cái nguyện là để đắc cái giới thể, cái hành là để thực hành ở trong cuộc đời. Thực hành từ cái nguyện của mình mà nó ra cái hành. Mình phát nguyện rồi mình mới hành, mình mới làm. Mình không có nguyện thì mình làm chi? Cho nên mình phát nguyện rồi mình mới hành. Thành ra cái phần hành đó, nó mới có năm giới, tám giới là theo cái khả năng của mình mà hành. Nhưng cái quan trọng nhất đó, nó nằm ở cái chỗ phát nguyện. Nhưng mà phát nguyện có thành á thì nó mới kêu là có giới. Nhưng mà bây giờ xưa nay á, mình thọ tam quy ngũ giới, cái nguyện của mình nó không có thành, nó không có. Thành ra coi như là mình chưa có giới. Thành ra mình nghe càng kỹ mình càng thấy sợ. Mấy bữa nói giấu giấu. Nhưng mà cứ nghĩ ở tại sao mình cứ thọ giới rồi giờ thọ giới lại. Cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà cái chỗ mà nó đắc giới thể hay không là nó ở tâm nguyện. Bây giờ quý vị nhớ từ nhỏ đến lớn, nhiều khi nhỏ xíu à bố mẹ bế đi quy y, quy Phật quy pháp mẹ cũng phải nói dùm, còn mình thì cũng vậy thôi. Rồi làm sao mình nói mình đắc giới thể được? Hay ra cái đó nó chỉ là gieo một cái duyên cho mình thôi, chứ nó chưa có phải là đúng nghĩa là mình thọ giới đắc giới. Cho nên giờ mình người Phật tử lâu năm, mình có tín tâm, mình có công đức với Tam Bảo, mình rất chân thành ở trong đó, cho nên mình mới nghe cho nó kỹ, mình bổ túc nó lại. Cái nghĩa nó vậy. Cho nên mình hiểu đó. Cho nên ai mà nói rằng là quy y rồi mà tại sao quy y nữa, thì mình hiểu ngay quy y rồi, chính cái người nói đó chưa có đắc dưới thể nữa. Thành ra cái hôm trước mình mới nghe là chính tổ sư á, mà thọ giới xong còn không biết là mình đắc hay không, cho nên mới phải hành đạo để cho Phật chứng. Thành ra mình mới nghe chuyện đó. Thế nên vì vậy á, mình không có bao giờ mình chắc được là cái tâm nguyện của mình nó đúng. Hiện giờ mình có thực sự là mình có cái nguyện là không làm tất cả các điều ác chưa? Đôi khi là mình bảo con nghe theo thầy thì nó vẫn chưa phải là thực sự cái nguyện của mình. Thành ra thực ra là như vậy là mình vẫn chưa đắc. Cho nên vì thế đó, mình cần phải nghe đi nghe lại, mình tập luyện tới lui, mình làm riết nó thuần thục á, thì tự nhiên mình cảm thấy như là nó là của mình. Đó. Như là giờ một người nào nghe, mình muốn học một cái gì, thí dụ mình muốn học một đàn một bài nhạc, các ông thầy ông chỉ dẫn cho mình, mới đầu nó vụng về lắm, mà mình thấy mình không có cái gì hết á, nó nằm ở nơi ông thầy hết á. Nhưng mà cái bắt đầu qua ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư vậy đó, cái mình bắt đầu mình vào được bài nhạc nó có mấy trăm nốt, mình vào được 10 nốt. Vậy cái mình cũng bắt đầu mình thấy là mình có cái gì ở trong đó. Thế rồi mình mới tập nữa, cái từ từ cái mình thấy là cái bài nhạc đó nó bắt đầu nó là của mình. Đó, thì bây giờ cái tâm nguyện của đạo á, mình cũng phải tập rất là nhiều, rất là lâu, nó mới trở thành là của mình. Cho nên mình đừng có nghĩ là chỉ có cái hình thức nói vậy là xong rồi. Trời ơi, đạo Phật như vậy dễ ợt à. Phật đi đầy đường hết á. Chứ đâu có là bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đâu. Biết không? Trăm ngàn vạn kiếp cũng khó mà gặp. Nên vì vậy đó, mình biết là thực sự á, cho nên mình đã là người Phật tử. Mình đã có cái tâm nguyện với Tam Bảo rất nhiều. Mình phải được đền bù lại, được phần thưởng. Cái phần thưởng lại cho mình mà mình có nhiều công đức với Tam Bảo là ở cái chỗ mình bắt đầu mình nghe rõ cái pháp ra. Đó là cái phần thưởng của mình. Đó. Thì nghe rõ để mà cho mình tiếp thu được, mình tập luyện được nó đúng. Đó. Thì như vậy là mình mới trở thành con của Phật đúng nghĩa. Đó, cái nghĩa nó như vậy đó. Cho nên thực sự ra mà cứ chỉ nghe phớt rồi bảo rồi nói quang thôi như vậy á, thực sự ra là mình là bói lang. Bói lang, lang là mấy ông thầy lang á, chữa bệnh đại á. Thành ra nó như vậy nó không phải đâu. Cho nên mình phải nghe cho nó kỹ, nhận xét cho nó kỹ. Rồi bây giờ mình đến cái phần quán tưởng. Thì quán tưởng á, đừng có tập trung, đừng có gồng mình ra sức này. Đó. Rồi bây giờ về con điều này nữa. Thành ra pháp của Phật rất hay, nhưng mà bởi vì đôi khi mình không có thầy, đôi khi cái khả năng của mình nó còn yếu mà không có thầy, cho nên tự nhiên cái mình bị đứng ra ngoài cái pháp môn của Đức Phật. Nên giờ mình mới phải kỹ lưỡng mấy cái đó. Ở đây á, mình quán tường là để mình phát nguyện, không phải quán tường là để gọi là định tâm mà gọi là vào trong thiền định hay gì hết á. Cho nên mình không có phải hết sức tập trung. Mình biết là cái nguyên tắc nó như vậy, mình quán một người rồi để mà cái tâm của mình nó phát lên cái nguyện là không sát. Cái người đó nó sẽ là cái người mẫu. Rồi thì mình mới bắt đầu quán tiếp, mà không có cần phải thật rõ. Có thể quán tiếp nó nửa, nó 60% là bằng chữ. Là như vậy, cứ như vậy mà thật là nhiều người ở trong cái mặt đất này, trên mặt đất này và khắp mười phương nó có rất nhiều hữu tình, có rất nhiều loại, nhiều loài, có loài người rất nhiều. Bây giờ mình chỉ quán ở trên mặt địa cầu này thôi thì mình cũng không sát. Thì lúc đó là mình cũng dùng cái chữ làm căn bản, tại cái tâm quán của mình nó chưa có quen, tâm quán tưởng của mình nó chưa có quen, cho nên mình dùng chữ vậy nó làm cái căn bản. Rồi mình cái phần mà hình ảnh nó thấy được bao nhiêu thì mình cũng đều là tốt hết. Mình quán như vậy là cốt ý là để khởi lên cái nguyện, chú ý vào trong cái nguyện của mình. Nó như vậy. Rồi thì nếu mà mình tập quen thì lúc bây giờ bắt đầu nó mới nhẹ nhàng cái tâm của mình. Mình muốn thêm, mình muốn rõ hay gì hơn. Đặc biệt thì con người của mình khi mà mình chưa có quen với quán tưởng, mình không biết cách. Và những người nào mà nó thiên về cái say mê hay cái tình cảm nhiều á, thì cái cuộc đời mà cái thực tế nó thì phần nhiều nó ít có đẹp, nó ít có vui. Cho nên con người ta mới vào trong cái tâm tưởng của mình á, nghĩ cho nó vui, cho nó đẹp. Thì phần nhiều vậy. Cho nên đôi khi con người có cái tâm tưởng á, để mà an ủi mình nữa. Cái tâm tưởng của mình á, người ta ở đời những nhà văn, nhà thơ á, là lắm lúc người ta dùng tâm tưởng của người ta đó để cho nó đẹp, để người ta làm ra những cái bài thơ cho nó đẹp, để cho người ta cảm thấy được an ủi. Đó. Đôi khi người ta bị cái sự thật phũ phàng, ví dụ ông đó bị thất tình đau khổ, ông cũng làm một bài thơ rù rù rằng cũng nói đau khổ lắm nhưng mà nó vẫn đẹp. Nhưng mà nó từ trong cái tâm tưởng của nó ra, cái tâm tưởng nó an ủi, nó vỗ về. Đôi khi đau khổ quá, cái người ta tưởng đến những cái bậc linh thiêng á, người ta nương tựa, nó cũng an ủi người ta. Không có tâm tưởng nó, người ta không có chỗ nương tựa. Cho nên cái tưởng với cái tình cảm nó đi với nhau ghê lắm. Một khi mà con người mình chưa có, gọi là mình sống từ nhỏ đến lớn, mình buông thả cái tình cảm ra. Và cái tình cảm nó được trong xã hội này đề cao, cho nó là thiện. Cho nên vì vậy mình không có bao giờ mình tập luyện cái mà điều ngự, điều phục cái tình cảm hết. Thế vậy cái con người của mình khi mà mình vào tưởng á, mình có thể cái tình cảm, cái lực của tình cảm nó có thể đưa cái tưởng của mình đến đâu cũng được. Vì vậy mà cái người tu á, cái người tu mà họ vào cái quán tưởng này đó mà họ lại chưa có điều phục được tình cảm á, thì lắm lúc họ quán tưởng họ lạc ở trong đó. Nó say sưa ở trong cái tưởng, ở cái tình cảm của mình á, rồi những cái khao khát, những cái ước muốn của cái tình cảm mình á, nó thúc đẩy cái tâm tưởng á, tạo ra rất nhiều hình ảnh. Nên ví dụ bây giờ mình buồn cái chuyện đời quá đi, mình chán nản, ngao ngán quá đi. Thường thường người Phật tử á, mình lấy thí dụ người Phật tử hay nói. Và đặc biệt thì dĩ nhiên người nữ là tình cảm nó mạnh, nặng hơn người nam nhiều lắm. Cho nên người nữ mà quán tưởng nó dễ đi lung lắm. Thành ra chính vì vậy thì phần nhiều mấy bà U Bà Di hay nói với mấy ông U Bà Tắc là tôi gặp ông là đời này thôi, đời sau là đừng có hòng gặp tôi nữa. Thì ông U Bà Tắc mới hỏi vậy chứ bà đi đâu? Tôi về cái tịnh độ, tôi ở với Phật luôn, ở với Phật luôn, không có gặp ông nữa, đến cái tên của ông tôi cũng không có nghe nữa. Đó, thì như vậy đó là những cái tình cảm mình. Cho nên khi mà mình, ví dụ quán Phật, nếu mình niệm danh hiệu Phật cũng thôi ấy, thì nó đỡ. Nếu bây giờ mình bắt đầu mình tưởng, mình dùng cái tưởng của mình ấy, mình tưởng ra hình ảnh cõi Phật đó, thì nhiều khi là cái tâm của mình ấy, nó mệt mỏi gì á, nó chán, nó thất vọng á, thế nó nương ở đó. Rồi cái nó làm cho cái những cái hình ảnh nó trở nên sống động ra. Rồi mình không có kềm chế được nó nữa, không có control được nó nữa. Cái nó đi, nó đi nó làm cho mình thấy tùm lum, rồi nó hiện ra tùm lum thứ rồi đó. Rồi cái người mà có cái tâm mà lại ưa thích tâm linh, người ta cho là người ta chứng đạo, được Phật chứng. Thực ra là chỉ là tâm tưởng của mình á, mình không còn kềm chế nó được nữa. Rồi như vậy đó, cái tưởng nó kéo, thì trong cái lúc mà cái tưởng của mình nó loạn động á, cái ý thức của mình á, cái ý thức cá nhân của mình á, nó bị mất, mất tất cả những cái kềm chế ở trong đó. Thì lúc bây giờ nó mới có những cái lực khác của những cái hữu tình khác á, nó mới thâm nhập vào. Cái tôi của mình á, cái mà thấy tôi của mình á, nó là một cái hàng rào để cho cái tâm thức của người khác nó ảnh hưởng vào mình, nó bị giới hạn lại. Nếu mà cái tôi đó của mình á, mà cái nhận thức tôi đó của mình, cái cá nhân của mình mà nó yếu xuống á, thì cái người khác nó điều khiển mình hết. Nói mình đi là mình đi, nó bảo mình đứng là mình đứng. Cho nên bây giờ khi mà vào trong cái tưởng đó, là cái tình cảm của mình nó làm cho mình bị lạc hướng trong đó. Thì lúc bây giờ những cái lực khác á, nó lợi dụng cái đó, nó xâm nhập vào cái tâm thức của mình. Mà trong những cái lực năng lực như vậy ấy, thì nó phần nhiều nó có đủ loại. Thì những cái loài mà những phần nhiều những cái đó đều là những cái trung hữu, tức là những cái mà nó chưa có sinh vào những cái thế giới khác được, nó nằm ở trong cái trạng thái mình thường nói là hồn ma thần linh gì rùm lum la đó, vong hồn uổng tử đó. Thì trong đó nó có những cái loại mà nó có cái lực lực tà, tức là những cái loại mà nó thích tu nhưng mà nó không có chính pháp, không có gì hết, nó thích tu, thành ra cái không có chính pháp, nó không có thoát ly được cái gốc tham sân si của nó. Cho nên nó thích tu nhưng mà tu để người ta thờ, để người ta cúng dường. Cho nên những cái lực đó nó mới nhập vào một cái người đó. Nó hiển vài cái như là nó thấy, nó biết cái này, cái nọ. Đó. Thì tự nhiên những cái người còn sống khác, mê tín khác thấy vậy cái sợ, nghe theo. Đó. Thành ra trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói, khi mà những cái tà lực đó, cái tà ma đó, nó dựa vào cái thân của người đó và cái thức của người đó, đó. Nó làm chủ và nó làm những cái như là tu tập hiển linh gì đó, và nó lấy được cái lợi dưỡng của nó xong rồi đó thì nó bỏ nó đi, thì cái thân nó thân tàn ma dại, cái con người đó nó là không còn là một cái gì có tác dụng gì, ích lợi gì nữa hết. Cho nên những cái đó trong đạo Phật kêu là tà, là ma. Nó như vậy đó. Nên mình hiểu đại khái cái vấn đề quán tưởng. Vì thế mà khi mình tu tịnh độ, trong có ba kinh tịnh độ, trong đó có kinh tịnh độ chuyên về quán tưởng, nhưng mà các tổ tịnh độ sợ người Phật tử tu bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên các tổ tịnh độ mới chuyên dùng danh hiệu Phật để bảo đảm, bảo đảm cho mình tu không bị như vậy, mà mình tránh được những cái tà vậy đó. Cho nên đó là cái điều mà mình biết rằng là cái tâm tưởng á, với cái tình cảm nó liên hệ với nhau. Vì thế mà khi mà mình mà có tu tập quán tưởng cái gì đó, cái điều đầu tiên luôn luôn á, là mình phải nhớ là tất cả cái này là tâm tưởng, nó do tâm mình tạo ra, không hề phải là một cái gì có thật. Cái tâm mình nó phải xác định như vậy thì mình mới có thể điều khiển được cái tưởng, không bị nó kéo đi. Nó là tâm mình tạo ra. Đó. Nên khi mình quán tưởng lên vậy, bao giờ mình cũng phải biết rằng là tâm mình tạo ra để cho cái nguyện của mình nó tạm có chỗ. Hiện tại bây giờ mình không có gặp Phật trước mặt mình để cúng dường, cho nên mình mượn cái tưởng để mình tạo nó ra, tượng Phật để mà mình cúng dường. Hoàn toàn đó là do tâm mình tưởng ra, không hề có thật. Mà mình cũng như mình tạo ra một cái pho tượng Phật, không phải là Phật thật. Nhưng mà để mình cúng dường, để cho cái tâm nguyện cúng dường của mình ấy, nó có một cái sự thực hành mà nó được thành tựu cái nguyện. Đấy. Dù rằng không có cái vị Phật sống động trước mặt mình, Phật dạy cho mình vẫn có thể dùng cái tưởng. Điều nữa là khi mà mình biết như vậy rồi á, thì cái tâm tưởng của mình á, từ xưa đến nay á, là nó để cho mình á, nó đưa mình vào một cái chỗ không có hay. Tức là tâm tưởng của con người nó, khi mà nó sống trong cuộc đời á, thì nó chỉ có để nghi ngờ, để lo xa, để lo sợ. Mình cứ tưởng ra những cái chuyện nguy hiểm, mình cứ tưởng ra những cái chuyện mất mát, tưởng ra những cái chuyện bất an, rồi mình nghi ngờ, mình lo, mình sợ đủ thứ như vậy hết á. Mà nó là một cái năng lực, nếu mình biết dùng thì nó có thể hữu ích. Tức là mình hãy tưởng ra Phật rồi mình nương tựa vào đó. Nhưng mà mình biết nó chỉ là tâm tưởng thôi. Cũng như bà mẹ thấy đứa con nó đi học đến giờ chưa thấy nó về. Thế mà mẹ bắt đầu nghĩ ngoài đường xe nhiều. Rồi mấy thời buổi nay mẹ mìn thì nó cũng nhiều. Rồi cứ nghĩ, mình cứ tưởng nó ra. Thế tưởng cái mình lo. Lo là bà mẹ lo trước. Ông dục ông chồng, ông bố đi tìm nó coi nó đâu rồi. Thì ông chồng thì người nam thì hay lười lười, thì thằng đó nó hay đi chậm lắm, lát nó về gì đâu, mới có 1-2 phút mà lo thì anh là cha nó không biết lo gì hết đó. Anh sinh cho nó làm chi? Thế là bắt đầu cứ cái tưởng của mình á, nó tạo mà hết đời này đến đời khác mình dùng cái tưởng của mình á để nó làm mấy chuyện đó không à? Thấy ra bây giờ thì thôi, cũng là tưởng thôi. Mình biết nó là tưởng thôi. Nhưng mà nếu mà mình tưởng đến Phật đi, rồi cái tâm mình nó êm xuống, như vậy là mình vẫn làm cho cái tâm tưởng mình nó có được một cái ích lợi. Nhưng mà mình mà lại thấy nó là thật, là bắt đầu mình sẽ lạc. Mai mốt mà ông chồng nói là vợ, chứ sao em đi chùa nhiều sao không niệm Phật đi? Cứ chút xíu cái lo à. Thế mà vợ, tôi niệm Phật. Thế mà vợ ngồi niệm Phật, tưởng Phật, riết bà vợ tàu hòa nhập ma. Thì mình thấy là cái hoàn cảnh nó như vậy á. Cho nên mình biết là thực sự ra hễ bao giờ mà mình tưởng lên là mình cũng phải nói rõ trước. Đây là tâm của mình tưởng ra, không phải là cảnh có thật. Cũng như mình nằm mơ, mình mà đây là giấc mơ, không phải là cái sự thật, thì mình sẽ không bị mê tín cái giấc mơ nữa. Chứ có nhiều người rất là mê tín ở trong cái giấc mơ. Đêm qua nằm mơ, cái sáng mai gặp thầy, thầy không biết có chuyện gì ấy. Hôm qua con nằm mơ thấy con cóc nó nhảy. Mơ cái gì cũng nghĩ là một cái gì, điểm gì ấy. Nó mê tín ở trong đó. Thế ra mình biết là tự nhiên là cái chuyện mà nó toàn là mơ với tưởng mà mình cứ làm nó biến ra thành một cái sự thật hết. Thế ra chính như vậy á, mà hễ mà những cái người đó mà họ mà hơi quán tưởng ấy là họ lạc liền. Thành ra không, con người mà muốn theo Đức Phật á, con người nó phải rất là thực tế và nó chắc. Cái gì thực, cái gì giả, nó phải chắc cái đó. Xong rồi, nó mê có thể nói là mới sử dụng những cái kia, cái mơ, cái tưởng. Ví dụ cái tưởng nó đều là một cái giả, nhưng mình biết cách dùng nó, mình vẫn có ích. Bây giờ ở đời mấy cái anh chàng viết chuyện tiểu thuyết hay toàn tưởng không cái gì đâu. Vậy mà nổi tiếng giàu á. Thấy chưa? Đó. Nhưng mà bây giờ mình không có làm tiền trong thế gian. Mình dùng cái tưởng đó để mình trau dồi cái tín tâm của mình. Mình làm tăng trưởng cái nguyện lực đạo của mình. Đó. Mà mình phải biết nó là tưởng, biết dùng đúng chỗ, thì nó không có làm cho mình bị tàu hòa nhập ma đi. Nên đó là chỗ vậy đó. Nên vì vậy Đức Phật nói cũng trong kinh Lăng Nghiêm đó, cái vị mà ngồi thiền mà nhập định á, mà thấy Phật xuất hiện xoa đầu thọ ký tán thán, phải lập tức quán liền, đây không phải là Phật thật, đây là tâm tưởng, hoàn toàn không phải là Phật thật. Mà nếu thấy cái tâm mình nó bị lôi cuốn nữa đó, thì mình phải lập tức mình nói đây là ma, đây là ma hiện ra để phá cái tâm của mình, phá cái tâm tu tập của mình, thì lập tức nó sẽ tan đi. Thế là con người của mình nó điều chỉnh trở lại cái trạng thái đúng. Cho nên mình biết như vậy là không có bao giờ phải động tâm nữa. Khi mà trong thiền định mà thấy Phật hiện ra gì đấy, hễ động tâm một cái là rớt, là bị lạc liền. Cho nên vì vậy cái người mà tu vào những cái thiền định này, nó cái tâm nó phải rất là vững chắc, nó luôn nó đi theo con đường đúng thật, giác ngộ, thấy rõ chân lý các pháp. Chân lý các pháp đều vô ngã, đều tính không, vậy đều là không hết, đều không thực hết, đều là như huyễn hết. Và trong cái lúc mà mình chưa có đến cái chỗ chứng hơn đó, thì bây giờ một cái cảnh nó hiện ra để nó quyến rũ mình, nó làm cho mình thấy là có thật, tại vì mình còn tình cảm mà, thấy là có thật, thấy là có thật. Như vậy cái mình mừng quá, cái mình nghĩ là tôi chứng rồi, là bắt đầu mình rớt vào cái tôi, và mình tu cái chân lý đó là để thoát khỏi cái tôi đó. Bây giờ cái nó bị rớt vào cái như vậy, cho nên mới có câu chuyện nữa. Một vị tổ thiền đó, vị tổ thiền đó ngồi thiền định rồi cái ma vương nó đến nó phá, ma nó quấy, vị tổ đó mới dùng cách dùng cái chỉ ngũ sắc đó, mới lừa con ma đó trói lại. Ma nó sợ cái ngũ sắc đó, mà nó cởi không ra, cái nó mới năn nỉ, ma nó năn nỉ, cái vị tổ mới nói rằng là ta nghe nói rằng là ma vương á, ngươi là ma vương á, ta nghe nói trong kinh nói ma vương có thể hiện thành hình Phật, vậy ta sẽ cởi trói cho ngươi nếu ngươi chịu hiện thành hình Phật cho ta coi. Tổ cũng chỉ thấy toàn là tượng Phật không, chưa giờ thấy Phật thật. Ê, con ma nó bảo được, ma vương nói được, nhưng mà với điều kiện là khi mà tôi hiện ra hình Phật đó, là tổ cũng có được lại. Thì vị tổ nó hứa được, cái cởi cái dây chỉ ngũ sắc ra, cái con ma vương á, lúc bây giờ ma vương biến thành hình Phật 32 tướng tốt, cái vị tổ sư đấy mình sụp xuống lạy liền. Mình thấy cái tổ sư mà vậy, tại vì cái tâm mình kính trọng Phật đó, cái tâm nó đó, nhưng mà dĩ nhiên bậc tổ sư đó cái tâm kính trọng nó thanh tịnh, nó không có thuộc về ngã đó. Cho nên ma vương hoảng hồn, ma vương là nếu mà lạy một cái là tôi tổn phước ghê lắm, cho nên ma vương biến mất luôn. Thì biết là vậy á, thì trong kinh thường nói là ma cũng biến hiện hình Phật được. Cho nên vì vậy mà mình đừng có để cái tình cảm của mình, nhất là cái phần trí huệ với phần Phật pháp của mình nó còn yếu, cho nên mình phải xác nhận như vậy. Thì thế giờ mình xác nhận lại là mình tu quán tưởng á, là mình tu để phát nguyện. Và mình tu ở đây á, là để cho cái nguyện thọ giới của mình á, nó thành tựu, nó vững chắc. Rồi mình lại biết nhắc thêm một điều. Những điều này nếu mình cứ quen dần á, thì những cái nghĩa này nó sẽ xuất hiện ra ở nơi tâm mình. Tức là mình cần phải có tam bảo, mà cái nguyện mà mình tạo ra nó rất là gượng gạo, bởi vì cái tâm thức thật của mình nó vốn nó có cái thiện, nó cũng có cái ác, mà nó cũng có cái thiện ở trong nó. Cái thiện của nó cũng chỉ 50%, cái ác của nó 50%, con người nó vậy. Chứ nó không bao giờ mà nó có một cái tâm con người mà lại tất cả các ác không có được. Cho nên khi mình tạo ra một cái đó, nó không có đúng với mình. Cho nên mình phát ra một cái tâm vậy là nó không đúng. Cho nên mình phải quy về Tam Bảo. Là cái nghĩa của nó là con mà liều lĩnh phát nguyện như vậy là con muốn theo Phật. Cái nghĩa của nó là vậy. Cho nên con muốn theo Phật, cho nên con mới nói ra cái lời đó. Để con được theo Phật. Chứ còn con nói thiệt với Phật chứ con ác nào con cũng dám làm á. Nhưng mà dùng muốn theo Phật lắm, phát nguyện như vậy. Nó giống như cái lúc mà một anh chàng nói những cái thí dụ cho nó rất dễ thấy. Anh chàng thanh niên gọi là tứ đổ tường, thấy không? Cờ bạc, rượu chè, hút sách, trai gái, tứ đổ tường. Đến khi gặp một cô nàng kiều diễm, tiểu thư, rất là oai nghi, đứng đắn, thương nàng quá. Nàng ấy bảo anh phải bỏ hết tứ đổ tường đi mới được. Bỏ liền. Bỏ liền. Mấy anh bạn nó bảo chứ mày bỏ được không? Thì bây giờ theo nàng thì phải bỏ chứ. Thành ra vì theo nàng mới bỏ. Cho nên đến trước nàng bảo anh quý em. Nguyện. Nguyện không cờ bạc, không rượu chè, không trai gái, không hút sách nữa. Đó. Vậy đó. Thành ra lúc bây giờ đó, nếu mà không có cái nàng đó thì không bao giờ có chuyện đó. Cho nên mình mới biết được cái liên hệ giữa cái nguyện của mình với Tam Bảo. Cho nên thật ra đó là mình quy y theo Tam Bảo, đó là mình muốn theo Phật. Mà tại sao có Tam Bảo? Bởi vì Phật ở đây là Phật cứu độ chúng sinh, cho nên bắt buộc phải có Tam Bảo. Chứ không phải mình chỉ theo Phật không thôi. Đó. Phải có Pháp, phải có Tăng mới độ được chúng sinh. Cho nên mình muốn theo Phật như vậy á. Tại vì đó, tức là mình sẽ nghe Phật Pháp thêm. Vì Phật có nghĩa là giác, giác có nghĩa là Bồ Đề. Chữ tiếng Phạn nó là Bồ Đề, dịch ra nó là giác. Mà có những bậc giác ngộ nhưng mà không có độ chúng sinh. Bởi vì thiếu Pháp, thiếu Tăng. Cho nên gọi là độc giác Phật. Và chính ngay các đệ tử của Phật, tức là các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cũng đều đắc được Bồ Đề. Nhưng mà không có được kêu là Phật, kêu là đệ tử Phật, thanh văn thôi. Bởi vì các vị đó không thể lập được Tăng Bảo, không thể có được các đệ tử làm thánh, mà không có thuyết pháp được như Đức Phật. Cho nên giờ đây mình quy y về Phật Thích Ca là Phật chứng đẳng chứng giác. Phật đó luôn luôn có ba bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nên vì thế bây giờ vì Phật đó đó cho nên mình mới phát cái nguyện như vậy. Đó. Rồi thì cũng giống anh chàng kia thôi. Một thời gian sau rồi ok, chị đó chỉ bằng lòng mà thôi được, anh là vậy là tốt. Thôi làm đám cưới xong thời gian sau á là anh cũng đâu đó, chị bảo tại sao anh hứa rồi không làm. Anh bảo anh làm được nửa đó. Anh làm được nửa. Đó. Ừ. Cờ bạc thì bỏ cờ thôi, còn bạc. Rượu chè thì anh bỏ chè thôi, anh còn rượu. Hút sách thì anh bỏ sách thôi, anh còn hút. Trai gái anh bỏ trai thôi, anh còn gái. Tổng cộng là bỏ được nửa. Thì mình cũng vậy, quy Phật xong rồi, thọ giới xong rồi, thấy đâu đó à. Nhưng mà có bỏ được nữa. Thì nó nghĩa nó như vậy đó, mình biết. Thì thực tế nó như thế. Và Đức Phật độ chúng sinh là độ trong cái thực tế. Nhưng mà cái thực tế đó vốn nó là một cái nó phải có 50% ác. Cái thực tế nó như vậy. Mà nếu mà cái độ sinh mà nó tuyển lựa và nó lý tưởng không bao giờ nó độ được chúng sinh. Mà nếu mà cái pháp độ sinh mà nó không có những cái nguyện viên mãn lý tưởng thì nó cũng không độ được chúng sinh. nó thành ra là về hùa với cái phàm của người đời rồi. Cho nên giờ Đức Phật phải làm sao? Cái pháp của Phật nó vẫn có đủ cái lý tưởng hết, mà nó vẫn có thể gọi là thuận theo được cái khả năng của chúng sinh. Cho nên vì vậy cái lý tưởng á, nó nằm ở chỗ phát nguyện, và cái thuận theo cái thực tế của chúng sinh á, nó nằm ở chỗ hành, thực hành. Mình hiểu quy y về Tam Bảo là mình được như vậy. Chứ không phải là Phật là một cái con người hoàn hảo, viên mãn, rồi mình cũng bắt buộc phải viên mãn. Phật đã từng đi từng bước như mình, cho nên Phật biết. Bây giờ đó mình muốn đi con đường viên mãn đó thì mình phải có cái nguyện đó. Thành ra mấy bữa trước mình thí dụ như mình muốn làm vua phải sinh làm con vua. Nhưng mà con vua rồi phải học, phải hành, phải cũng từng bước, từng bài học như vậy mà đi. Chứ không phải là cái sinh là vua, cái ra cái làm vua liền. Cho nên mình hiểu cái nghĩa mình theo đạo Phật, mình thọ giới, mình trở thành Phật tử nó có nghĩa như thế nào thì mình hiểu rõ ở chỗ đó. Vì thế cho nên bây giờ mình nhận rõ những cái điều, những cái càng nghe rồi phải nghe nhiều lần. Tại mình nghe một lần đó, mà nó thoát rất nhiều cái ý nghĩa. Nhiều khi nghe 10 nghĩa mình chỉ lấy được 2-3 nghĩa. Cho nên mình phải nghe đi nghe lại. Thực hành cũng vậy. Thì từ từ nó mới bắt đầu nó hoàn chỉnh. Phải biết vậy. Nên rồi mình hiểu cái nghĩa vậy rồi thì phải biết là mình mới vào cái mình mới vào phát nguyện, rồi mới vào trong cái tam quy. Cho nên cái tam quy hôm qua mình nghe đó là nó là thông thường mình không có chú ý cái điều là trong đời sống của mình tất cả mọi chuyện nó đến đó, thì nó đều đến theo với ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Đó. Bây giờ đôi khi mình đi đường, đến đó mình đi đến cái chỗ đó mà rẽ phải rẽ trái thì đều được hết. Đi đến nơi mình muốn rẽ phải, mình nghĩ thôi mọi bữa đi rẽ phải, hôm nay đi trái, rẽ trái đi, rẽ trái đi cái bị đụng xe. Thế mà trời ơi, biết vậy nãy mình nghĩ mình cứ rẽ phải đi. Đôi khi mình thấy như vậy, té ra nó từ một cái hoạt động ở trong ý mình mà nó cũng đến một cái câu chuyện. Rồi lắm lúc thì hơn mình cũng vậy, mình đi ra, mình đi ra khỏi nhà, mình đóng cửa. Thế mình đóng cửa thì thông thường thì đóng lại nhẹ nhẹ, ở đó mình gấp cái mình nghĩ mình đóng mạnh cái, đóng cái nơi trúng cái gót chân của mình, em vô nhà thương. Thế mà trời ơi, rõ thật tự nhiên cái mọi bữa mình đâu có ẩu đâu, cái này gấp quá cái đóng mạnh cái vậy, thì một cái hành động của mình cũng đưa đến một cái kết quả. Hành động nơi thân của mình, nhiều khi mình nói nhiều lời, cái tự nhiên cái nó thành chuyện rồi. Mà cái miệng người ta thường nói miệng họa tùng khẩu xuất, mọi cái chuyện mà tai họa trong mình từ miệng mình mà ra. Đã vậy thôi cái miệng nó lợi hại lắm, mà bệnh còn tùng khẩu nhập nữa, ăn cho đã rồi thì nó bệnh. Cho nên mình biết vậy. Nhiều khi nói một câu mà mình nói không có ý gì xấu hết á, rồi bị gây tùm lum hết á, gây gổ tùm lum hết á. Thành ra mình thấy là thực ra đời sống nó chỉ nằm ở ba nghiệp đó thôi. Mà ba nghiệp đó của mình ấy, xưa nay ấy, nó nằm đó, nó hên xui, nhưng mà bao giờ nó cũng ra chuyện này chuyện kia hết á. Nó hết, nó ra đủ thứ hết á. Nhiều khi cũng có một cái gì hết, mình có đụng đến cái người đó chút nào hết á, mà nhưng mà mình làm việc gì người đó thấy ngứa mắt, cái người đó cự à, nó cự cái mình bảo không biết mình lỗi gì nữa, không biết mình làm gì nữa, nhưng mà tại mình làm ta ngứa mắt. mà sao ngứa mắt không gãi, ngứa mắt cái nó kỳ lắm, cái nó ra miệng à. Ngứa mắt cái nó ra miệng à. Đó, thế ra vậy. Cái người đó nói đã, nói cái mình tức quá cái mình bập người đó một cái. Rốt cuộc cái người đó bị ăn cái bập tai ở nơi cái miệng người đó. Nhưng mà bây giờ đó, cái lúc mà mình vào mình quy, mình nói vậy đó, là thân khẩu ý của mình trong cái khoảng thời gian đó nó đều quy về Tam Bảo hết. Và cái tâm ý của nó là một cái nguyện, nó viên mãn ở trong cái thiện và nó thoát ra khỏi tất cả những cái nghiệp ác. Cái nghiệp ác tức là nhân, tức là nó sẽ không có những cái quả ác. Thân khẩu của mình hoàn toàn khuất phục, quy kính về cái bậc toàn thiện. Cho nên đó, mình đã nghe hôm qua, đó là một cái lúc mà nó quan trọng trong cái đời sống của con người mình lắm. Nếu không có những cái giây phút đó thì suốt cuộc đời của mình cho đến lúc chết, ba cái nghiệp của mình á, nó trước sau như một, nó cứ tạo những chuyện lắt nhắt làm phiền lẫn nhau vậy thôi. Suốt đời, qua đời khác nó tiếp tục như vậy. Vô lượng kiếp này á, bao giờ mà đến cái duyên của mình, nó đến cái lúc mình nói lên cái quy y với Tam Bảo á, đó là cái lúc độc nhất trong vô lượng đời sống á, ba cái nghiệp của mình á, nó thoát ra tất cả những cái rắc rối của cuộc sống và nó thành tựu tất cả những cái năng lực thuần thiện là chỉ trong những cái thời điểm đó thôi. Bây giờ mình làm sao mà những cái đó nó đừng có mất đi sau khi mình nói xong, nó tụ lại, dính lại ở trong mình, tức là nó sẽ thành mầm mống, hạt giống, nó sẽ trong tương lai nó sẽ ra quả. Thành ra cái ý nghĩa quy y thọ giới nó có nghĩa như vậy, mình hiểu rõ hơn đó. Nên quỳ lên để mà hãnh thọ giới. Và hôm nay mình biết rằng là mình biết rõ giới thọ giới chia làm hai phần. Một phần giới thể là nguyện, tâm nguyện trong mình, mà một phần giới tướng là năm giới. Bây giờ mình lấy năm giới, năm giới rồi từ từ mình lên 10, từ từ mình đi đến Bồ Tát giới, ba quan trai giới gì đó. Giờ mình là năm giới. Nhưng mà đúng theo cái pháp của Phật ở trong kinh ấy, thì hai cái phần đó không có tách khỏi nhau mà nó đi liền với nhau luôn. Bây giờ mình muốn thử đó không? thì cứ nói theo. Theo. Khi mà mình nói, nhưng mà nói trước cho biết để cho tâm khỏi hồi hộp. Khi mà nói nguyện suốt đời làm U Bà Di, năm giới, thì nó nói luôn. Nó nói luôn là từ bỏ sát sinh, không sát sinh, không trộm cắp, nói luôn như vậy đó. Không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Nói luôn một lèo như vậy, đi luôn. Nhưng mà U Bà Di thì bảo đảm chắc năm giới là giữ hết đó. Có U Bà Di nào trừ cái giới thứ năm không? Cũng có. Nhưng mà giờ mình nguyện mà, nguyện cho nó viên mãn. Rồi lặp lại. Đệ tử con tên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện suốt đời làm U Bà Di, năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Rồi, lễ số một lễ. Và gì thì phải có lễ. Rồi, bắt đầu quán tưởng. Quán tưởng theo chữ cũng được. Tất cả các giới pháp chuyển động để hướng về tâm nguyện của mình ấy, nhưng mà mới chuyển động thôi. Lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là. Quy Phật.
Quy Phật.
Quy y Pháp.
Quy
y
Tăng.
Nguyện suốt đời làm U Bà Di, năm giới không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Lễ
một lễ. Rồi mình quỳ lên quán tưởng tất cả giới pháp như vậy, theo cái nguyện mình vừa nói, tập trung lại trên đỉnh đầu của mình trong hư không để chuẩn bị vào tâm mình đó. Lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là. Quy Phật.
Quy Phật.
Quy y Pháp.
Quy y Pháp.
Quy y Tăng.
Quy y Tăng.
Nguyện suốt đời làm U Bà Di,
làm U Bà Di.
Năm giới
không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Rồi, lại xuống một lại. Rồi, mình quỳ thẳng quán thấy tất cả giới pháp tiếp thu vào trong tâm mình, tuôn qua đỉnh môn mình vào trong thân tâm của mình. Rồi, vậy là mình thọ nạp giới thể lẫn cả giới tướng xong xuôi. Rồi. Lễ số một lễ. Rồi. Giờ ngồi xuống. Rồi, mệt chưa cho nghỉ, còn thôi nghe tiếp. Vậy đó là vừa rồi cái quy thọ giới của mình là nó đi luôn. Nó giống như là tất cả những cái vị U Bà Tắc, U Bà Di thời Đức Phật, khi quy y Đức Phật nói luôn một lúc như vậy. Chứ không có phân ra hẳn là hai phần. Thì về sau này thấy là tuy rằng năm giới đó là năm cái giới mà ai cũng thấy rõ nó là không hay, đặc biệt là bốn cái giới đầu là giới ác, cho nên người ta rất dễ nhận mà hành. Nhưng mà có nhiều vị vẫn vì hoàn cảnh, cho nên nếu mà mình phân nó là làm hai thì dễ hỏi hơn, mới hỏi là có giữ được không á. Còn đệ tử mà thời Đức Phật đó là giữ hết, thành ra nói một mạch luôn. Ngày nay thì về vấn đề giữ giới, U Bà Di đáng tin cậy, cho nên mình có thể nói liền mạch. Còn U Bà Tắc thì phải hỏi. Bây giờ đó thì mình mà đó, tức là mình nghe và tập thì nó từ từ nó thấm, rồi mình mới nó thấm cái quy y, nó thấm thì từ từ mình nghe cái pháp mình tiếp thu được. Thì trước hết đó là cái pháp mà quy y này á, mình là cái pháp căn bản nhất và cái người Phật tử mình có thể thực hiện hàng ngày, thực hiện hàng ngày. Các quý vị đã nghe cái băng nói về sâu chuỗi chưa? Chưa hả? Có vị nghe, vị chưa nghe hết. Thì Đức Phật mà dạy cho ông vua mà niệm chuỗi á, nó mới thành ra là cái là sâu chuỗi trong đạo Phật từ đâu ra á. là do vị vua đó hỏi Đức Phật đó, có pháp môn nào không? Vị vua đó nói giờ pháp môn nào của Phật nó cũng thâm sâu hết, coi như là con không thể nào có thời gian thời giờ tu tập được, cho nên chịu thua. Mà vua lại ở một cái xứ nhỏ nhược tiểu, giặc cướp nó nhiều, loạn lạc nó nhiều, suốt ngày trừng phạt, bây giờ làm sao tu? Nên xin Phật có một pháp môn nào đó. Bởi vì chưa nghe hả? Chưa nghe thì nghĩ lấy bằng nghe. Rồi Đức Phật mới bày cho làm sâu chuỗi và niệm. Niệm gì? Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, lần một hạt. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, lần một hạt. Cứ như vậy cầm sâu chuỗi theo bên mình. Nam mô là quy y. Thành ra Phật bày như vậy mà. Thành ra mà cứ một lần như vậy là 108 lần quy y. Chứ đâu có quy y lần rồi thôi đâu. Đâu có một lần cuối rồi thôi đâu. Cứ như vậy mà lần. Cho nên mình biết được là thực sự ra là cái pháp này, mình mà tu tập pháp quy y này thôi á, vị nào mà chịu tu á, rồi sẽ thấy. Rồi mình sẽ thấy con người của mình nó trở thành một người Phật tử chính xác đến mức nào. Nhưng mà tại vì mình nghĩ cái này nó chỉ là hình thức, làm qua một lần rồi mình nghĩ qua rồi làm rồi là thôi. Cho nên vì vậy mà nó trở thành là Phật tử lu bu. Đó, đôi khi là Phật tử mà vô chùa mấy ông thầy sợ mà. Mấy ông thầy sợ, mấy ông thầy đang còn kiểu vui vẻ nhau, thấy bà Phật tử xuất hiện cái ngồi im. Bắt đầu làm mặt lim dim tu tập. Hồi sao kỳ con mẹ rắc rối lắm. Nói này nói kia nó rắc rối lắm. Rồi, ai nấy thấy làng hết. Biết vậy đó. Thì ra chính vậy mình biết là thực ra nếu mà mình mà tu tập nó đúng cái quy y á, tự nhiên mấy cái đó nó không có đâu. Tự nhiên không bao giờ nữa nó có xuất hiện ở nơi mình nữa. Thành ra cái pháp này rất căn bản, mình có thể quy y. Cái quán tưởng thì mình cứ quán theo chữ, sợ là mình mà ở nhà mình tập một mình á, mai mốt mình thấy mình ở trên mây không, nó rất là mệt. Cho nên mình cứ quy y đơn giản. Mình cảm thấy bao giờ mình muốn quán cái gì đó, thì nó đến một đạo tràng đó, tập trung đó, cái lực xung quanh đó, lực của thầy cô, lực của đạo hữu đó. Vậy nhưng mà mình có thể tập cái phát nguyện của mình, nhưng mà cứ nguyện xong đó, thì biết là đừng có để cái tình cảm của mình nó nhiều, nó xen vào. Đừng để vậy. Bây giờ mà bà mẹ, dĩ nhiên bà mẹ cho đứa con bú sữa thì bà mẹ cũng có thể vừa ngủ chứ gì. Đứa con nó vẫn mập ấy. Tại vì cái mập là nó nằm nơi cái sữa, cái ăn của nó. Chứ bà mẹ không cần phải thức, phải bà mẹ cũng không cần phải nghĩ là ta thương con, mẹ thương con, mommy love baby. Không có cần là cứ phải lúc nào cũng như vậy hết. Lúc nào cũng như vậy hết. Thì biết vậy đó. Cho nên thực sự ra là để cái tình cảm của mình, tình cảm của mình nó sẽ trở thành ra mình làm tròn cái bổn phận. Và cái vấn đề bảo vệ nó là quan trọng. Chứ không phải là cứ phát ra cái tình cảm, phát ra cái tình cảm. Dĩ nhiên cái tình cảm nó có một cái ảnh hưởng. Nhưng mà chưa chắc nó là hay chút nào. Thành ra có nhiều bà mẹ rất thương con mà con nó bất hiếu. Có nhiều bà mẹ là bỏ mặc đứa con mà con nó có hiếu. Nên mình phải hiểu đó. Vì thế đó, khi mà mình phát nguyện quy Phật, quy Pháp Tăng á, tự động cái nguyện của mình á, nó có một cái công năng nhân quả của nó. Mình không cần phải tình cảm trong đó. mình chỉ có cái tâm hiểu rõ, biết rõ cái lợi ích, biết rõ cái công năng độ sinh của Đức Phật, biết rõ cái cần nương tựa của mình. Mình hiểu rõ những cái điều đó, giữ vững cái đó. Rồi đôi khi mình nói lên cái lời nguyện, không cần phải nói xong một cái là nước mắt rớt. Vậy đó, mà cái là mình cứ nói, rồi nó có những cái lúc mà cũng như lâu ngày ấy, nó cũng như mình nghĩ là nó lờn, nhưng mà nó không phải. Mình cứ tiếp tục như vậy, tức là mình nói mà mình không có cảm giác gì hết, nhưng mà nó ăn thua cái lúc đầu của mình đó. Mình lập nó đúng tất cả những ý nghĩa và tất cả cái tâm. Còn cái kia là cái tự nhiên của cái tâm thức của mình. Tâm thức con người không có bao giờ nó sung hoài được, cũng không thể nào nó chán hoài được. Nó chán quá là nó phải đi tự tử, mà nó vui quá không có được là nó cũng phải chán. Cho nên đó là cái sự thường của tâm mình. Cho nên đôi khi mình hành một pháp gì theo Phật đó, thì nó sẽ có cái lúc đầu nó mạnh, rồi nó sẽ có cái lúc nó rề rề, rồi sau cái lúc nó thấy lơ là, nhưng mà nó cứ tiếp tục đi. Qua những cái đó tự nhiên nó sẽ lên cao. Đã, nó sẽ được vươn lên cao. Thì phải hiểu cái sự tu tập nó như vậy. Vì thế nên thì biết là đặc biệt đó nói là mình tu mình. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu nghe cũng đến giới tướng. Thì đối với giới đầu tiên, giới sát sinh ấy, trong giới luật của Đức Phật nói một cái tội mình làm ra, nó luôn luôn nó phải có cảnh. Làm là phải làm với cái cảnh, mà cảnh nó phải có thật. Đó. Rồi mình phải có cái tâm biết rõ đó là cảnh. Đó. Rồi từ cái chỗ biết rõ đó, mình có một cái cố ý muốn làm tội đó. Ví dụ như ăn trộm, nó phải là một cái vật có thật. Rồi mình phải biết đó là một cái vật có thật, có chủ. Rồi mình có cái tâm muốn ăn trộm. Rồi từ chỗ đó bắt đầu mình tìm cách, tức là phương tiện. Tìm cách này cách kia gọi là phương tiện. Mà hễ mà nó lấy được như ý của mình rồi á, thì nó thành ra là cứu cánh. Tức là khi mà mình làm, mình từ cái tội, từ cái tâm mà cố ý, mà bắt đầu cái thân với cái khẩu của mình nó động đậy, nó muốn tìm một cái gì để nó lấy, nó tìm cái cây nó khều nó lấy hạn vậy, thì là nó tìm phương tiện, là thân của nó bước đi á, là nó vào phương tiện rồi. Khi nào mà nó lấy được cái vật đó, ví dụ hái được một cái trái cây của vườn nhà người ta, mình lấy cây mình khều cái trái rớt xuống, là nó đến cái chỗ cứu cánh. Cứu cánh là đến cái chỗ kết quả của tội. Thế là cái tội nó thành. Mình nhớ một cái điều là khi mình làm thì mình tìm phương tiện, thì nó cũng có cái ý nghĩa là nhân, là duyên. Khi mà được như ý của mình, nó cũng có cái nghĩa là quả. Nhưng mà cái nhân quả đây là nhân quả của hành động nghiệp, hành động thiện và ác. Cái nhân quả này á, nó không có phải là cái nhân quả của luân hồi. Mà nó là cái nhân quả để thành tựu một cái nghiệp thiện và nghiệp ác. Ví dụ khi mà mình hái được cái trái cây đó, mình làm nó rớt xuống cái là nó thành ra là cái nhân quả của một cái nghiệp, nghiệp ác, nghiệp ăn trộm. Khi mình bố thí cho một người, mình đưa người đó cầm vào tay mình bỏ ra, thì lập tức nó thành ra một cái kết quả của cái bố thí. Kết quả đó là kết quả của cái nghiệp bố thí. Rồi cái nghiệp bố thí và cái nghiệp ăn trộm đó, nó mới chiêu cả một cái quả của nó. Tức là nó trở thành nhân. Tức là khi mình tạo nhân, nó cũng phải có phương tiện, rồi nó mới đến cái cứu cánh, tức là đến cái ý muốn. Nó cũng, mình nhìn nó cũng là nghĩa nhân quả. Bây giờ mình lấy thí dụ này, mình nói một người mà đừng ăn trộm nữa, hằng ăn trộm nữa khổ lắm á. Nó mà khổ gì đâu, tôi thấy không ăn trộm mới khổ á. Nên bữa trước tôi đi ăn trộm lấy được vài viên kim cương, ui giời về sướng lắm, bán không biết nữa. Bán được nhiều tiền, sống sướng như thế. Ê, cũng nhân cũng quả. Nhân nó đi ăn trộm, nó được cái quả sướng. Thì lúc bây giờ đó, nó nhìn là nhân quả là như vậy. Nhưng mà người Phật tử á, thì mình sẽ nói với nó, sướng cái ông nội ông. Hiểu không? À. Bây giờ, từ bây giờ trở đi á, là ông phải mang một cái nhân ăn trộm. Và ông không thể nào tránh khỏi cái quả của nó. Cho nên cái trước khi đi ăn trộm mà dừng lại á, thì nó sẽ không thành cái nhân ăn trộm để mà có cái quả. Còn bây giờ đã ăn trộm rồi, đã thế không trả lại, không sám hối, còn bán đi xài tù lum la, nói sướng. Như vậy á, là cái quả báo của cái tội ăn trộm đó chắc chắn là không thể xả được. Cho nên đó là cái nhìn của Đạo Phật nó như vậy. Thì giờ mình hiểu cái nghĩa như vậy. Thì cái giới đầu tiên là không có sát sinh. Thì cảnh của cái giới đó là các loài hữu tình. Vô tình không có kể. Vô tình không kể. Tức là bây giờ mình đập vỡ cây đàn chẳng hạn, nó không có tội. Vỡ cây đàn không có tội. Mà nếu mà đập vỡ cây đàn mà của một người khác mà người ta không muốn, thì cái chuyện nó thành giới ăn trộm rồi. Bây giờ giới sát sinh thôi. Mà mình đập vỡ đầu của một người, của một con vật, là nó thành là tội. Cho nên cảnh của giới sát sinh là một loài hữu tình. Rồi tâm mình phải biết rõ đó là hữu tình. Rồi sau đó mình có ý muốn sát, rồi mình mới tìm cái cách để sát. Thì nó như vậy á. Rồi khi mà mình đi tìm cách sát, tức là mình đã bước vào cái tội sát rồi. Nhưng mà nó mới là ở chỗ phương tiện. Nếu mà người đó chết đúng như ý của mình, người đó chết, thì nó thành ra là cái tội cứu cánh. Tức là nó thành ra một cái nhân sát sinh mà chắc chắn phải có quả. Nên vì vậy mình nghe vậy đó, thì mình nghe qua nhận rõ. Nhưng mà trong cái giới sát sinh này là tất cả hữu tình, nhưng mà trong đó nó có nặng có nhẹ, mà con người là nặng nhất. Giết các loài khác đều nhẹ hơn giết con người, cho nên mình phải biết nặng nhẹ nữa. Giết con người là tội nặng nhất, nên mình phải ghi nhớ cái điều đó. Dù khi mà mình quán, tại vì cái tâm nguyện của mình là tất cả ác không làm, cho nên mình quán thấy loài này loài kia nữa cũng không sát, bình đẳng với nhau. Nhưng mà khi mà đã phạm tội rồi, nó vẫn có nặng nhẹ khác nhau. Giết con người nặng nhất, giết cõi trời cũng nhẹ hơn. Mà cõi trời là thiện, mà con người thì có thiện có ác, mà giết con người nặng nhất. Mình mới đặt câu hỏi, tại sao mà Đức Phật lại nói như vậy? Cho đó mình biết cái giá trị của con người. Giá trị con người chỗ nào không có giống như nhân quyền với này nọ đâu. Giá trị con người ở cái chỗ là con người có thể theo đạo và có thể giác ngộ. Thấy ra giá trị nó rất cao. Nên vì vậy Đức Phật coi cái giá trị của con người nó rất cao. Con người có thể thành Phật. Một khi mà mình mất cái thân con người đi đó, là cái cơ hội mà để giác ngộ thành Phật đó, nó không có. Đặc biệt là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, không thể thành được. Cõi trời tuy rằng phước đức hơn con người, nhưng mà ham hưởng thụ quá, ham hưởng quá đi. Và thiếu tất cả những cái cảnh giới để quán sát. Cho nên vì vậy khó mà thành Phật được. Cho nên vì vậy trên phương diện thần thông năng lực, sống lâu tuổi thọ, rồi sạch sẽ phước đức, rồi thông minh, rồi kỷ luật thuần thiện, là cõi trời hơn con người rất nhiều. Nhưng mà trên phương diện đạo thì con người hơn cõi trời. Cho nên mình biết là mình có thể hãnh diện, tôi là con người, ở cái chỗ là mình có đạo Phật. Thế còn nếu mà không có thì con người mà so với cõi trời nó thua không thể, không để đâu cho hết. Nhưng mà một khi mình sinh là con người đó, thì mình trở thành một cái pháp khí. Cho nên giết một con người là giết mất một cái thân, cái thân pháp khí, cái thân mà có thể thành tựu cái pháp giác ngộ. Mà hữu tình nó có cái thân nó không phải dễ. Mình có rồi mình coi thường chứ không phải dễ đâu. Mà có những cái thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rất dễ. Có thân cõi trời cũng rất dễ. Nếu mình làm thiện thật nhiều và có tâm thiện. Cho nên vì vậy mà ở cõi con người nó có nhiều cái khổ, nó có nhiều cái rắc rối, nó có nhiều cái phiền não. Nhưng mà cái thân con người nó có cơ hội. Bởi vì các bậc thánh, các bậc giác ngộ đều phải chiến thắng mình và đều phải phát cái từ bi với những người khác. Mà từ bi nó khó làm ở cái chỗ là cái người ta nó dễ ghét lắm. Mà mình từ bi được nó mới thành thánh. Cho nên đó là cái chỗ mình hiểu cái nghĩa mà thân con người. Cho nên vì vậy sát con người là tội nặng nhất. Rồi bây giờ trong con người nó lại phân ra nữa. Mình sẽ nghe chiều nay. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức